Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Tư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11 qua đề tài Mầu nhiệm trong danh Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thank you. sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Mầu nhiệm trong danh Chúa. Ngài đã hiện ra như một người vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đó là Philip chương 2 câu 8 câu 9. Trong thời đại tin học, mọi người đều thấy tầm quan trọng của tên. Nếu muốn có một chương mục điện thư, phải có tên. Muốn lưu giữ một hồ sơ trong máy điện toán, phải đặt cho nó một cái tên. Mục đích cơ bản của tên là gì? Để phân biệt mình với tất cả những người khác, với những vật khác. Thế giới của chúng ta sẽ rối loạn, không thể phát triển, không thể tiến bộ nếu không có tên. Sẽ không có khoa học, không có giáo dục nếu không có tên. Tên hay danh hiệu rất quan trọng. Từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã giao cho Adam công tác đầu tiên trên địa cầu là đặt tên cho mọi loài. Rồi đến khi Chúa Cứu Thế ra đời, Đức Chúa Trời đã sai phái thiên sứ đến căn dặn ông Joseph đặt tên cho hài nhi sắp sinh là Giê-xu, có nghĩa là Chúa hằng hữu là sự cứu rỗi, khởi đầu giai đoạn cuối hoàn thành phương án cứu rỗi. Phúc âm Ma-thiêu chương 1 câu 20 phần B đến câu 21 ghi như sau. Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai đó sẽ cứu dân ra khỏi tội. Khởi nguyên, Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới an bình tốt đẹp toàn vẹn và đặt để một loài thọ tạo khôn ngoan được Ngài trân quý trong một khu vườn, đẹp như vườn thượng uyển, đầy hoa thơm cỏ lạ. Lại có đến bốn dòng sông tươi mát từ bốn phía chảy quanh tưới vườn và giữ cho nhiệt độ cũng như ẩm độ ở mức tối hảo. Nhưng chính trong môi trường toàn bích đó, một biến cố kinh khủng vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Một thần linh sa đọa phản loạn Đức Chúa Trời đã lén lút lần mò vào khu vườn đó để lừa dối, cám dỗ, dụ hoặc con người không vâng lời Chúa. Và con người đầu tiên đã thất bại. Hành động bất tuân mạng lệnh Chúa đã để lại hậu quả bi thảm vô cùng đáng tiếc, không chỉ cho Adam và Eva, nhưng cho toàn thể hậu tự của Adam, nghĩa là cho tất cả mọi người. Từ đó, toàn thể nhân loại như một dòng sông buồn bã chảy xuôi, càng ngày càng đi xuống những vùng thấp hơn, tối tăm và lạnh lẽo. Trong một nghị hội quan trọng trên thiên đàng, ba ngôi Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi. Ngôi Lời là ngôi hai Thiên Chúa đã tình nguyện ra đi. Ngài đã cởi áo hoàng bào, rời khỏi thiên đàng, nhập thế trong thân xác loài thọ tạo. Câu Kinh Thánh trong Philip chương 2 câu 8 câu 9 đã nói lên phần kết thúc chuyến phiêu lưu của con Đức Chúa Trời để cứu một hành tinh vốn rất an bình, tốt đẹp, nhưng đã bị lực lượng gian ác xâm lăng hủy hoại. Ngài đã hiện ra như một người vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Philip chương 2 câu 7 câu 8 nói đến quyết tâm sắt thép của Chúa cứu thế đã ra đi, tiếp theo là đáp ứng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế đã trút bỏ mọi vinh quang trên thiên đàng, nhập thể thành người mang thân nô lệ, bị khước từ, bị kết án và bị xử tử hình như một kẻ gian phạm thay thế cho loài người. Cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh cao trọng hơn mọi danh. Chúa cứu thế đã đi chọn con đường hổ nhục và đau đớn một cách tự nguyện, nhưng kết thúc là được ban vinh quang tột cùng. Đây cũng là mẫu mực cho chúng ta là con dân Chúa, là môn đệ Chúa, hạ mình để được tôn cao. Thứ tự này trong thực tế đã bị đảo ngược một cách bi thảm, khiến cho nhiều người đã bị Đức Chúa Trời công chính sửa phạt, như sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5. Lý do chính sứ đồ Phao-lô nêu lên gương hạ mình của Chúa Giê-xu trong Philip chương 2 là vì tình hình chia rẽ rạn nứt trong hội thánh Philip. Cho đến nay, chúng ta phải nhận rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của hội thánh là bất đồng ý kiến, đưa đến rạn nứt tình cảm, rồi đưa đến chia rẽ, bè đảng. Ở hội thánh Philip có Evody và Syntyche, đó là Philip chương 4 câu 2. Hội thánh Corinto cũng rơi vào nan đề này, như sứ đồ Phao-lô đã viết: "Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau." Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 10. Liều thuốc hiệu nghiệm nhất và cũng là duy nhất để trị căn bệnh chia rẽ trong hội thánh là lòng khiêm nhường hạ mình. Chúng ta xem lại trong Philip chương 2. Trước khi nói về tâm tình khiêm nhu hạ mình và từ bỏ của Chúa cứu thế Giê-xu, sứ đồ Phao-lô đã có những lời khuyên tha thiết tận tình, gần như là những lời năn nỉ. Ông viết: "Vậy nếu trong Chúa cứu thế có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa." Đó là Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Trong những lời trên, biện pháp cụ thể ông khuyên là đừng làm bất cứ điều gì vì lòng tranh cạnh, ghen tị, vì hư vinh, vì tiếng tăm hay để được khen ngợi. Cần phải cư xử khiêm nhường, có nghĩa là coi người khác tôn trọng hơn mình. Cũng đừng làm bất cứ điều gì vì tư lợi. Tư lợi ở đây không chỉ có nghĩa là lợi lộc vật chất, nhưng cả lợi tinh thần như được tiếng, được khen, được tôn trọng, vân vân. Có nhiều người đã phục vụ để được tiếng khen hay phục vụ vì đua tranh sẽ đưa đến chia rẽ. Phục vụ vì tư lợi cũng đưa đến rạn nứt và đổ vỡ. Phần tiếp theo trong câu 5 đến câu 8, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra một gương mẫu tuyệt đối về sự hạ mình. Hạ mình đến độ chấp nhận những hy sinh quá lớn, không phải hy sinh một phần, nhưng hy sinh tất cả. Ngôi hai Đức Chúa Trời là tạo hóa, lại trở thành tạo vật, trở thành người, mà không phải là một người bình thường thuộc giới trung lưu, mà là một người lao động, một người nghèo. Không chỉ là một người nghèo, nhưng còn bị liệt vào thành phần bị khinh miệt trong xã hội, như thành phần thâu thuế, đĩ điếm, du thủ, du thực. Hơn thế nữa, còn bị kết án và bị xử tử hình bằng một hình cụ nhục nhã, tàn ác và đau đớn hơn hết, là đóng đinh vào thập tự giá. Đức Chúa Trời ngôi hai đã hạ mình như thế, đã kết thúc cuộc đời Ngài trên trần gian như thế, và sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy noi gương khiêm hạ của Ngài. Khi chúng ta không có gì, hy sinh từ bỏ rất dễ. Nhưng khi chúng ta có tất cả, thì hy sinh từ bỏ không dễ chút nào. Là con người bất toàn dễ phạm lầm lỗi, nếu chúng ta có bị trách mắng thì cũng hiểu được và chấp nhận được. Nhưng con Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết toàn hảo, lại bị loài sâu bọ mắng nhiếc mà Ngài vẫn yên lặng chịu đựng. Sự kiện này thể hiện lòng khiêm hạ thật của Chúa Giê-xu. Lòng khiêm hạ không chỉ ở hành động hy sinh, nhưng ở trong chính bản chất của Ngài, bản chất yêu thương mà sứ đồ Phao-lô đã quảng diễn rất thành công trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, đặc biệt là câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Kết quả tâm tình khiêm nhu tự hạ của Chúa Giê-xu là gì? Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Sứ đồ Phao-lô nói đến danh Chúa Cứu Thế được tôn cao cùng tột. Như chúng ta đã nói ở phần đầu, tên hay danh hiệu có tính cách thiết yếu. Danh Chúa Giê-xu ở đây nói đến thẩm quyền hay uy quyền, nói đến cá tính hay là đức tính, nói đến chức vụ, nói đến sự uy nghiêm, nói đến quyền lực và nói đến tính chất cao quý. Trong chức vụ của các sứ đồ và của Phao-lô, việc sử dụng danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mang tính cách thiết yếu trong việc giao giảng tin lành cứu rỗi cũng như trong lúc đối phó với quyền lực của sự tối tăm. Trước đám đông dân chúng ở cửa đẹp đền thờ tại Jerusalem, sau khi chữa lành cho một người què từ sơ sinh, sứ đồ Phao-lô đã công bố trước đám đông dân chúng: ấy là đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Đó là công vụ các sứ đồ chương 3 câu 16. Vì việc này, Phi-e-rơ và Răng bị bắt, nhưng sau đó lần đầu tiên trước hội đồng tối cao của người Do Thái, sứ đồ Phi-e-rơ đã long trọng công bố về danh Chúa. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Ngay cả khi Chúa Giê-xu còn tại thế, 70 môn đồ sau chuyến thực tập truyền giáo trở về đã vui vẻ báo cáo với Chúa: lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đó là Luca chương 10 câu 17. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nhiều lần nhân danh Chúa đuổi quỷ. Có một lần ở thành Philip, sứ đồ Phao-lô đã nhân danh Chúa đuổi quỷ bói khoa trong một nữ nô lệ, như ghi trong công vụ chương 16 câu 18: ta nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà truyền cho mày ra khỏi người đàn bà này. Ngày nay hội thánh của Chúa, con dân Chúa, thường xuyên nhân danh Chúa để nhóm họp lại thờ phượng Chúa, nhân danh Chúa để cầu nguyện, nhân danh Chúa để khu trừ tà ma, nhân danh Chúa để chữa bệnh, nhân danh Chúa để thi hành nhiều mục vụ. Nhưng nhiều khi chúng ta đã nhân danh Chúa một cách máy móc, mà không ý thức rằng danh Chúa là danh cực thánh, vô cùng kỳ diệu, vô cùng mầu nhiệm, mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày cặn kẽ trong Philip chương 2 câu 9 đến câu 11. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như trên đã nói, danh Chúa liên quan trực tiếp đến uy quyền của Chúa, bản chất của Chúa, chức vị của Chúa, sự uy nghiêm và quyền lực của Chúa. Nhưng điều mầu nhiệm nhất trong danh Chúa là sự hiện diện của Ngài. Mà khi Chúa hiện diện, Ngài hiện diện với tất cả uy quyền cùng với mọi phẩm tính, thánh khiết, yêu thương, công chính, nhân từ, nhu mì và khiêm nhường. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 10 câu 13 đã long trọng công bố rằng ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đây là một lời khẳng định quan trọng, là một bài truyền giảng ngắn tất cả các cơ đốc nhân cần phải biết, cần phải kinh nghiệm và cần thực hành. Kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Chính sứ đồ Phao-lô đã thực hành điều này trong một nhà giam ở thành Philip. Sự việc này được kỹ thuật trong công vụ chương 16 câu 25 đến câu 34, mà lời giảng của Phao-lô là một câu rất ngắn: hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà sẽ được cứu rỗi. Mầu nhiệm của danh Chúa chúng ta cần kinh nghiệm là khi chúng ta nhóm họp lại trong danh Chúa, khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa, khi chúng ta giữ giờ tính nguyện nhân danh Chúa, Chúa hiện diện khi danh Ngài được nhắc đến, được nghĩ đến, được cảm tạ. Khi danh Chúa được kêu cầu, Ngài hiện đến ngay, ngay tức khắc tại nơi ấy, vì thật ra lúc nào Ngài cũng hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng khi lòng chúng ta khao khát Ngài như nai cái thèm khát khe nước, khi chúng ta tìm kiếm danh Ngài hết lòng, chúng ta sẽ gặp Ngài. Chúng ta sẽ gặp Ngài trong lời Kinh Thánh để thấy Ngài rõ hơn, hiểu về Ngài tường tận hơn. Chúng ta sẽ có Ngài khi cầu nguyện bởi vì Đức Thánh Linh hằng cầu thay cho chúng ta. Đừng để cho những lời kêu cầu danh Chúa là những âm thanh rỗng tuếch, vô nghĩa theo thói quen. Chúng ta sẽ phạm vào tội lấy danh Chúa làm chơi. Danh Chúa Giê-xu thật rất lạ lùng. Từ nay trở đi, mỗi khi nói đến danh Chúa, chúng ta nhớ đến mầu nhiệm này. Đó là chính Chúa sẽ hiện diện với lòng chúng ta khi danh Ngài được nhớ đến, được nhắc đến, và sự hiện diện của Ngài sẽ làm cho chúng ta thỏa nguyện. Vua David đã viết trong Thi Thiên chương 16 câu 11: trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Kêu cầu danh Chúa với tâm thần và chân lý sẽ đưa chúng ta vào ngay trong sự hiện diện của Ngài.
Giêsu thật dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu to phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lỡ xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu. Thank you. ưa được nghe tương tương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương danh ấy lâu khổ bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.